Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Những nội dung đáng chú ý có trong chương trình thời sự hôm nay.
Nhiều hoạt động thăm tặng quà nhân ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6.
Chính phủ ban hành nghị quyết 84, tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh.
Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá tình hình kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng tháng 5 và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo.
Thái Nguyên chủ động phòng chống dịch bệnh mùa nắng nóng cho đàn vật nuôi. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý thính giả, ngày 1 tháng 6 là ngày quốc tế thiếu nhi, ngày Tết dành riêng cho trẻ em. Đây là dịp để trẻ em được vui chơi, được nhận những món quà ý nghĩa từ những người thương yêu. Còn đối với người lớn, đây cũng là dịp để mọi người cùng chung tay bảo vệ và chăm sóc trẻ em tốt hơn. Những năm qua, bên cạnh việc triển khai đồng bộ, tích cực các chính sách của Trung ương, tỉnh Thái Nguyên đã dành nhiều nguồn lực đầu tư cho công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Nhân dịp này, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thăm tặng quà và kiểm tra công tác chăm sóc thiếu niên nhi đồng tại nhiều cơ sở địa phương trên địa bàn toàn tỉnh. Sau đây sẽ là tổng hợp về những hoạt động ý nghĩa này dành tặng cho các cháu thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.
Đoàn do đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đến thăm và tặng quà các cháu thiếu nhi tại Trung tâm Bảo trợ và Công tác Xã hội tỉnh. Cùng đi có đồng chí Phạm Thái Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh với chức năng nhiệm vụ tiếp nhận, quản lý, chăm sóc và nuôi dưỡng các đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hàng năm, trung tâm tiếp nhận và chăm sóc các trường hợp trẻ em lang thang cơ nhỡ và trẻ sơ sinh bị bỏ rơi. Hiện trung tâm đang nuôi dưỡng 71 đối tượng, trong đó có nhiều trẻ khuyết tật, nhiễm HIV và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không nơi nương tựa. Tại đây, đồng chí Vũ Hồng Bắc và các thành viên trong đoàn đã tặng 25 suất quà cho trẻ em đang được nuôi dưỡng tại trung tâm và chúc các cháu đón Tết thiếu nhi thật vui tươi, đầm ấm. Đồng chí đề nghị lãnh đạo và cán bộ trung tâm tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc giáo dục trẻ em, tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cháu được phát triển toàn diện cả về thể chất và trí tuệ. Ngoài phần quà cho các cháu, đoàn công tác đã trao tặng 50 suất quà được trích từ Quỹ vì người nghèo của tỉnh cho các đối tượng yếu thế khác tại trung tâm.
Đoàn do đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã đến thăm hỏi tặng quà các em nhỏ đang điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng tỉnh, phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Các thành viên trong đoàn đã ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của các cháu thiếu nhi, đồng thời trao tặng 80 suất quà cho các cháu đang điều trị các bệnh tự kỷ, bại não, dị tật bẩm sinh, cơ xương khớp. Mỗi phần quà bao gồm kẹo, bánh sữa, góp phần động viên các em nhỏ cùng gia đình.
Nhân ngày quốc tế thiếu nhi, sáng ngày 1 tháng 6, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Phòng An ninh Chính trị Nội bộ Công an tỉnh, Câu lạc bộ Kiến trúc sư trẻ tỉnh tổ chức chương trình vui Tết thiếu nhi tại trường giáo dục và hỗ trợ trẻ em thiệt thòi tỉnh. Tại chương trình, các em thiếu nhi, học sinh trong trường đã được thưởng thức màn múa lân truyền thống đặc sắc, các tiết mục văn nghệ sôi nổi, độc đáo, với không khí vui tươi phấn khởi trong ngày Tết của riêng mình. Nhân dịp này, ban tổ chức chương trình đã trao 25 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của trường, một máy điều hòa cho nhà trường, 34 thùng bánh kẹo tới đoàn các xã, phường, thị trấn, liên đội trên địa bàn thành phố, tổng trị giá quà tặng trên 50 triệu đồng.
Thành phố Sông Công đã tổ chức 9 đoàn thăm và tặng quà 16 trên 16 trường mầm non trên địa bàn thành phố. Tại các trường đến thăm, chúc mừng và tặng quà, các đồng chí lãnh đạo thành phố đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến các cháu thiếu nhi, mong các cháu có một Tết thiếu nhi tươi vui, bổ ích và luôn chăm ngoan học giỏi, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của các thầy cô giáo trong việc chăm lo giáo dục tốt cho các cháu thiếu nhi, những mầm non tương lai của đất nước. Nhân dịp này, lãnh đạo thành phố Sông Công cũng tặng mỗi trường một suất quà trị giá 1 triệu đồng.
Thị xã Phổ Yên thành lập 6 đoàn công tác đến thăm tặng quà cho các cháu thiếu nhi tại 6 trường mầm non gồm Trung Thành 1, Sơn Ca, Hồng Tiến 1, Bãi Bông, Tiên Phong 2 và trường mầm non Phúc Tân. Nhân dịp này, lãnh đạo thị ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thị xã đã tặng 30 suất quà cho 30 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng.
Huyện Phú Lương cũng thành lập các đoàn tới thăm tặng quà các cháu thiếu nhi nhân dịp Tết thiếu nhi mùng 1 tháng 6 tại các trường trên địa bàn huyện. Tại các trường học, lãnh đạo các đoàn vui mừng nhận thấy cơ sở vật chất nhà trường đã được đầu tư khang trang, đáp ứng nhu cầu dạy và học của cô trò nhà trường. Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp ở các lứa tuổi đạt cao, các cháu đều khỏe mạnh, hoạt bát, tích cực học tập. Mỗi thầy cô giáo luôn đoàn kết dạy tốt, là một tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
Liên đoàn Lao động huyện Phú Bình phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Hữu Sơn có trụ sở tại xã Bảo Lý, Phú Bình đã đến thăm tặng quà các trường mầm non Bảo Lý, Tân Khánh, Tân Kim, Hà Châu và Dương Thành. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Liên đoàn Lao động huyện Phú Bình đã ân cần hỏi thăm chúc mừng các cháu nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, động viên các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh tiếp tục cố gắng trong việc dạy và học để trở thành những con ngoan trò giỏi, trở thành những người có ích cho xã hội, xây dựng nhà trường ngày càng phát triển. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động huyện Phú Bình đã tặng các nhà trường nhiều suất quà ý nghĩa gồm sữa, bánh kẹo, tổng trị giá 12,5 triệu đồng.
Thưa quý thính giả, ngày 29 tháng 5, 2020, Chính phủ ban hành nghị quyết số 84 NQCP về các nhiệm vụ giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh dịch COVID-19. Đây là nghị quyết đã được cộng đồng doanh nghiệp và cả nền kinh tế chờ đợi từ lâu. Có thêm các giải pháp này, kỳ vọng nền kinh tế sẽ sớm được vực dậy. Trong chương trình thời sự hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu một số nội dung đáng chú ý trong nghị quyết này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Giảm 15% tiền thuê đất phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang được nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo quyết định, hợp đồng của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức trả tiền thuê đất hàng năm phải ngừng sản xuất kinh doanh do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Miễn phí bảo lãnh phát sinh trong năm 2020 đối với các khoản vay được chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp hàng không còn dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, giảm 50% giá cất cánh hạ cánh tàu bay và giá dịch vụ điều hành bay đi đến đối với các chuyến bay nội địa từ tháng 3 cho đến hết tháng 9 năm 2020, áp dụng mức giá tối thiểu 0 đồng đối với các dịch vụ chuyên ngành hàng không thuộc danh mục nhà nước quy định khung giá từ tháng 3 cho đến hết tháng 9 năm 2020. Giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, cho vay gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ Phát triển Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa. Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước tới hết năm 2020 nhằm kích thích tiêu dùng trong nước. Gia hạn thời hạn nộp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đối với các khoản phải nộp phát sinh từ tháng 3 năm 2020. Thời gian gia hạn không muộn hơn thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2020. Nghiên cứu sửa đổi quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt để hỗ trợ phát triển sản xuất trong nước. Cấp phép thí điểm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt triển khai thí điểm dùng tài khoản viễn thông thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ. Cho phép các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, nhà đầu tư, lao động kỹ thuật cao là người nước ngoài làm việc trong các dự án đầu tư kinh doanh tại Việt Nam được nhập cảnh vào Việt Nam để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, bảo đảm phù hợp với các quy định về phòng chống dịch, nghiêm cấm phân biệt kỳ thị người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Việt Nam. Cắt giảm tối thiểu 70% kinh phí, hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2020, đặc biệt là các khoản chi mua sắm chưa thực sự cần thiết. Cho phép các khoản đóng góp ủng hộ trong các hoạt động chống dịch COVID-19 là khoản chi phí hợp lý, được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Tăng cường thông tin tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và phục vụ các nhiệm vụ chính trị, cung cấp thông tin thiết yếu khác.
Nghị quyết 84 NQCP đã khẳng định phải quyết liệt đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng để kích thích sản xuất kinh doanh tiêu dùng, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội. Theo đó, hàng loạt giải pháp cũng sẽ được thực hiện như khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xem xét giải quyết thủ tục đầu tư cho các dự án theo đề xuất của doanh nghiệp, tuyệt đối không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết, chủ động khẩn trương báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền. Bên cạnh đó, cho phép không áp dụng quy định tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư đối với dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020 và được bố trí vốn từ kế hoạch đầu tư công năm 2020. Chính phủ cũng sẽ tiếp tục rà soát các quy định về ngân sách đầu tư xây dựng, tháo gỡ kịp thời các rào cản khó khăn vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân và nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư công. cùng với đó tháo gỡ vướng mắc khó khăn trong triển khai thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng, cho phép giao kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2016-2020 để thực hiện các chính sách đặc thù phát triển kinh tế, xã hội, vùng dân tộc thiểu số và miền núi.
Ngoài các giải pháp thuộc thẩm quyền của chính phủ để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy đầu tư công, chính phủ cũng sẽ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét quyết định việc quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay bằng 70% mức thuế hiện hành cho đến hết năm 2020. Bên cạnh đó, miễn tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với doanh nghiệp khai thác nước để sản xuất kinh doanh trong năm 2020. Chính phủ cũng sẽ trình Quốc hội việc giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ để hỗ trợ trong bối cảnh đại dịch COVID-19, đồng thời đề nghị Quốc hội giao chính phủ điều chỉnh kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 giữa các bộ, cơ quan trung ương và địa phương trong phạm vi tổng số vốn ngân sách trung ương năm 2020 đã được Quốc hội quyết định.
Bên cạnh đó, tại Nghị quyết 84 NQCP, Chính phủ cũng đã giao các nhiệm vụ giải pháp cụ thể cho các bộ ngành địa phương, trong đó Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Đánh giá tác động của dịch COVID-19 đến tăng trưởng kinh tế và việc thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2020 của địa phương, kịp thời báo cáo Hội đồng Nhân dân cung cấp điều chỉnh trong trường hợp cần thiết. Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp hoặc dự án hoạt động trong vòng 3 ngày kể từ khi nhận được văn bản đề nghị của cơ quan đại diện ngoại giao hoặc doanh nghiệp kèm theo danh sách nhập cảnh vào Việt Nam phải có văn bản trả lời, đồng thời gửi cơ quan nhập cảnh, công an hoặc quốc phòng nơi cửa khẩu dự kiến nhập cảnh để xem xét cho phép nhập cảnh. Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi dự kiến nhập cảnh và nơi cách ly để phối hợp hỗ trợ và giám sát việc cách ly. Các chuyên gia, nhà quản lý doanh nghiệp, lao động kỹ thuật được nhập cảnh phải thực hiện việc cách ly tập trung dưới sự giám sát của chính quyền, cơ quan y tế nơi tổ chức cách ly.
Ngày 1 tháng 6, Sở Tư pháp Thái Nguyên tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Tư pháp. Dự và trao quyết định có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tỉnh Thái Nguyên. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã công bố quyết định số 1568 QĐUBND tỉnh về việc bổ nhiệm bà Vũ Thị Lệ Hằng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên. Quyết định có thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/6/2020. Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Vũ Hồng Bắc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, đồng chí tân Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh đã trải qua nhiều vị trí công tác và là cán bộ trưởng thành từ cơ sở nên có nhiều kinh nghiệm trong hoạt động chuyên môn và công tác quản lý. Trên cương vị mới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh mong muốn đồng chí Vũ Thị Lệ Hằng tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng cơ quan đoàn kết và tham mưu tốt cho tỉnh trong việc chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác tư pháp trên địa bàn. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Vũ Thị Lệ Hằng xin hứa sẽ tiếp tục phấn đấu cùng tập thể lãnh đạo sở chỉ đạo điều hành công tác tư pháp ngày càng lớn mạnh và phát triển, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Bộ Tư pháp, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao cho ngành tư pháp tỉnh.
Cũng trong ngày 1 tháng 6, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc nhằm đánh giá tình hình kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng tháng 5 và triển khai nhiệm vụ những tháng tiếp theo. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy. Trong tháng 5 năm 2020, cùng với cả hệ thống chính trị, ngành tổ chức xây dựng Đảng đã kịp thời chỉ đạo triển khai nhiều biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đồng thời chủ động khắc phục khó khăn, đổi mới phương pháp, lề lối làm việc. Trong đó đã hoàn thành việc xây dựng phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đại hội lần thứ 13 của Đảng, cơ bản hoàn thành 10 đề án nhiệm vụ trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư và đề án trình cấp ủy các cấp. Công tác tham mưu chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội 13 của Đảng được thực hiện nghiêm túc. Công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng được ngành triển khai hiệu quả. Tuy nhiên, công tác chỉ đạo đại hội cấp cơ sở và đại hội điểm cấp trên cơ sở ở một số địa phương còn hạn chế, quy trình thủ tục trong công tác cán bộ cần được cải tiến, việc tham mưu các văn bản tại một số nơi còn hình thức. Đối với tỉnh Thái Nguyên, trong tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020, ngành tổ chức xây dựng đảng của tỉnh đã tham mưu và triển khai hiệu quả nghị quyết Trung ương 6, sắp xếp 100% huyện, thành phố, thị xã, thực hiện trưởng ban dân vận, đồng thời là chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, trưởng ban tuyên giáo, đồng thời là giám đốc trung tâm bồi dưỡng chính trị, giảm được 95 đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập do sáp nhập. Tổ chức lại hoặc giải thể thực hiện sáp nhập 1.294 xóm, giảm 696 xóm tổ dân phố, sáp nhập 3 xã, 1 phường, thành lập mới 2 xã. Tỉnh Thái Nguyên cũng tập trung lãnh đạo chỉ đạo Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 20, triển khai kịp thời các chỉ thị kế hoạch của các cấp, công tác chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025. Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 được tiếp tục chỉ đạo thực hiện. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương, đề nghị thời gian tới, toàn ngành tổ chức xây dựng đảng cần tiếp tục theo dõi, nắm chắc tình hình diễn biến dịch COVID-19 để phối hợp với các cấp ủy chính quyền các cấp có những giải pháp kịp thời, tập trung tham mưu, lãnh đạo thực hiện tốt nghị quyết hội nghị Trung ương lần thứ 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Chuẩn bị và tiến hành tốt đại hội đảng các cấp, tiến đến đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Thưa quý thính giả, theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn, mùa hè năm nay nhiệt độ sẽ cao trung bình nhiều năm, diễn biến thời tiết có yếu tố bất thường, cực đoan, nắng nóng gay gắt. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân chính khiến cho đàn vật nuôi bị suy giảm sức đề kháng, nhiều loại dịch bệnh có nguy cơ bùng phát. Vì vậy, ngành nông nghiệp đã chủ động nhiều giải pháp, phương án để duy trì và đảm bảo tổng số đàn, bảo vệ vật nuôi, hạn chế thấp nhất thiệt hại do nắng nóng gây ra. Phóng viên Khánh Linh có bài viết đề cập nội dung này. Mời quý thính giả cùng nghe.
Gia đình anh Đỗ Minh Tú ở xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ có hai chuồng nuôi gà diện tích trên 900 m², quy mô 700 con mỗi lứa. Là hộ chăn nuôi đã nhiều năm, vì thế ngay từ đầu mùa nắng nóng, anh đã chủ động các phương án che chắn, làm mát chuồng trại để phòng chống nắng nóng cho đàn gà. Vì đây là vật nuôi chịu nhiệt kém, dễ mắc các bệnh về đường hô hấp cũng như sốc nhiệt. Chính nhờ luôn có sự chủ động cùng những kinh nghiệm trong việc chăm sóc nên đàn gà của gia đình anh luôn phát triển tốt, ít dịch bệnh. Anh Đỗ Minh Tú chia sẻ.
Trong cái mùa nắng nóng thì mình thứ nhất phải phục vụ quạt đầy đủ, thứ hai là tưới mái. Đấy, nhiệt độ nó sẽ giảm đi. Quạt thì không nên thổi trực tiếp vào gà, nhưng nên thổi cách con gà từ 50 phân cho đến 1 mét là tốt nhất để cho nó thoát cái khí ở bay đi. Thổi trực tiếp vào con gà rất yếu.
Cũng là hộ chăn nuôi lâu năm trên địa bàn xã Hồng Tiến, thị xã Phổ Yên, nên gia đình anh Nguyễn Việt Cường cũng luôn đặt vấn đề bảo vệ an toàn đàn vật nuôi lên hàng đầu. Vào mùa hè, thời tiết oi bức với nhiệt độ cao sẽ khiến cho gia súc gia cầm suy giảm sức đề kháng. Các loại dịch bệnh nguy hiểm có thể phát sinh và bùng phát trên đàn vật nuôi, nên bên cạnh các phương pháp sử dụng giàn mát che chắn chuồng trại, thì gia đình anh Cường cũng chú ý đến việc bổ sung các máng uống nước trong mùa hè, có chế độ ăn hợp lý, bổ sung các khoáng chất để tăng cường sức đề kháng miễn dịch cho vật nuôi. Cho biết thêm về việc chủ động phòng chống dịch bệnh mùa hè nắng nóng cho đàn vật nuôi, anh Nguyễn Việt Cường nói.
Khi mình chăn thì đến trời nắng nóng này thì mình cũng chủ động. Là khoảng 9 giờ sáng thì mình cho nó uống vitamin C với cả điện giải. Cái con gà trắng này nó lại là nó ăn rất khỏe, nhưng mà khi mà nó nóng quá ấy, nó ăn vào nó sẽ rực, nên là mình đến ban lúc nào nóng quá thì mình sẽ hạn chế là không cho nó ăn nữa. Tắt điện đi, lúc nào mát thì mới cho ăn.
Theo thống kê, toàn tỉnh Thái Nguyên hiện có 100.000 con trâu bò, trên 540.000 con lợn, 14,6 triệu con gia cầm. Vào mùa hè, thời tiết nắng nóng oi bức là một trong những yếu tố gây bất lợi trong chăn nuôi, nhất là chăn nuôi tập trung mật độ cao. Gia súc gia cầm thường ăn ngủ kém, sức đề kháng bị suy giảm mạnh. Sản lượng thịt trứng giảm, các loại dịch bệnh dễ phát sinh lây lan. Bên cạnh đó, đây cũng là mùa mưa bão, thường xuyên xảy ra thiên tai có thể gây hư hỏng chuồng trại, mất điện, ngập lụt, và nếu không có biện pháp ứng phó kịp thời sẽ dẫn đến tổn thất lớn. Chính vì vậy, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đã chỉ đạo các trung tâm dịch vụ nông nghiệp của các địa phương tăng cường đôn đốc giám sát việc phòng chống nóng và dịch bệnh, thông tin đầy đủ kịp thời chính xác về diễn biến thời tiết bất thường hoặc dịch bệnh có thể xảy ra nhằm giúp các hộ chăn nuôi chủ động ứng phó. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Thái Nguyên cũng cho biết.
Nắng nóng thì nên có các cái biện pháp là phun nước lên trên mái che và phun sương ở trong hệ thống chuồng trại. Thức ăn thì cần lưu ý đối với lại các loại thức ăn giàu đạm và giảm đối với các loại thức ăn mà có cái chất béo và tinh bột. Thế và trong những cái đợt nắng nóng thì có thể bổ sung một số các cái thức ăn rau xanh và một số các cái loại vitamin.
Có thể thấy việc chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án phòng chống nắng nóng cho đàn gia súc gia cầm là việc làm quan trọng và cần thiết. Tuy nhiên, cùng với sự nỗ lực của các ngành chuyên môn, người chăn nuôi cũng cần nâng cao ý thức, nhận thức, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo đàn vật nuôi phát triển an toàn, ổn định.
Xin được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác.
Mới đây, đoàn công tác liên ngành của tỉnh đã có buổi làm việc tại huyện Phú Bình để hướng dẫn các đơn vị có sản phẩm dự kiến tham gia chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020. Tại buổi làm việc, các đại biểu được thảo luận những khó khăn mà cơ sở đang gặp phải trong quá trình xây dựng sản phẩm OCOP như các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh còn lúng túng trong việc tiếp cận và hoàn thiện hồ sơ, minh chứng cho sản phẩm. Nguồn kinh phí đầu tư để nâng cao chất lượng sản phẩm còn hạn chế. Quá trình làm việc, đoàn công tác của tỉnh đã kiểm tra thực tế tại các cơ sở sản xuất để hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn mà các hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh đang gặp phải để hoàn thiện hồ sơ cho sản phẩm đủ điều kiện dự thi chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020. Hiện nay, huyện Phú Bình có 12 sản phẩm thuộc các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác và các cơ sở sản xuất kinh doanh có lợi thế để phát triển thành sản phẩm OCOP. Đề nghị được hỗ trợ đầu tư trong giai đoạn 2020-2025, trong đó ưu tiên hỗ trợ 6 sản phẩm đã có chỗ đứng trên thị trường, có tem nhãn gồm sản phẩm Cà Đồi Phú Bình, gạo hữu cơ Tân Đức, cao ngựa bạch của hợp tác xã Ngựa, ngựa bạch xóm phẩm xã Dương Thành, tương nếp Úc Kỳ, gạo nếp Thầu Dầu, nem bùi Hải Tuyết xã Thượng Đình.
Năm nay, Thái Nguyên phân bổ trên 102 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp cho thực hiện chương trình 135 đợt 1, trong đó ngân sách trung ương là 92 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương đối ứng. Theo đó, số tiền này sẽ thực hiện các tiểu dự án như hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng, duy tu bảo dưỡng các công trình đã xây dựng, nhân rộng mô hình giảm nghèo. Căn cứ nguồn vốn được Ủy ban Nhân dân tỉnh phân bổ, hiện nay các huyện, thành phố, thị xã đang bố trí nguồn vốn đối ứng để triển khai các tiểu dự án một cách có hiệu quả. Hơn 10 năm qua, chương trình 135 đã góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh phát triển. Giai đoạn 2016-2019, tổng vốn thực hiện chương trình 135 trên địa bàn tỉnh khoảng 444 tỷ đồng, trong đó ngân sách trung ương là hơn 416 tỷ đồng, phần còn lại do ngân sách địa phương đối ứng.
Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án Chương trình Hỗ trợ Rừng và Trang trại FFF vừa khởi động dự án hỗ trợ nông dân cải thiện sinh kế thông qua chương trình hỗ trợ phát triển trồng rừng theo tiêu chuẩn quốc tế cho người dân tại xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ và xã Yên Đổ, huyện Phú Lương. Dự án sẽ chú trọng hỗ trợ các hộ trồng rừng nâng cao năng lực về quy trình trồng, chăm sóc, chế biến để liên kết được với doanh nghiệp sản xuất lâm nghiệp. Từ đó gia tăng giá trị từ rừng, tăng thu nhập, cải thiện sinh kế, giảm tác động của biến đổi khí hậu. Chương trình được triển khai từ nay đến năm 2022. Ngày 31 tháng 5, Đoàn Thanh niên Hội Sinh viên và Câu lạc bộ Thanh niên Tình nguyện Vận động Hiến máu Nhân đạo Trường Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức chương trình Hiến máu Tình nguyện Giọt Hồng Sẻ Chia lần thứ 5 năm 2020. Tại chương trình, trên 700 cán bộ, giảng viên, đoàn viên, sinh viên trong trường đã đăng ký tham gia Hiến máu Tình nguyện. Qua kiểm tra sàng lọc, ban tổ chức tiếp nhận được 502 đơn vị máu đạt chuẩn. Lượng máu này được chuyển về Trung tâm Huyết học Truyền máu Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên nhằm cung cấp điều trị kịp thời cho người bệnh. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên Trường Đại học Y Dược lần thứ 19, nhiệm kỳ 2019-2020 và chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.
Là đơn vị đào tạo các chương trình giảng dạy bằng tiếng Anh với các chuyên ngành kinh doanh quốc tế, quản trị kinh doanh, kế toán, quản lý tài nguyên và môi trường. Năm 2020, khoa quốc tế Đại học Thái Nguyên dành 200 chỉ tiêu cho thí sinh có nguyện vọng đăng ký vào các ngành đào tạo của khoa. Trong đó, 50% chỉ tiêu dựa vào kết quả kỳ thi trung học phổ thông năm 2020 và 50% chỉ tiêu tuyển sinh dựa vào kết quả ghi trong học bạ trung học phổ thông. Năm nay, tất cả các chuyên ngành đào tạo của khoa quốc tế đều được nhập khẩu từ các trường đại học của thế giới, đáp ứng các yêu cầu trong quá trình hội nhập quốc tế. Thưa quý thính giả, sau khi sự việc cây xanh bật gốc trong trường học tại thành phố Hồ Chí Minh khiến cho một học sinh tử vong và 17 em khác bị thương xảy ra, và theo công văn chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên đã có văn bản gửi các trường học trên địa bàn toàn tỉnh về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong trường học. Trong đó yêu cầu các trường khẩn trương phối hợp đơn vị chức năng rà soát toàn bộ cây xanh, tránh nguy cơ xảy ra sự cố. Hiện các nhà trường cũng đang tích cực kiểm tra rà soát số cây xanh trong trường và xây dựng phương án cụ thể để đảm bảo an toàn cho học sinh. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, phóng viên Đỗ Nhung sẽ phản ánh nội dung này tại một số trường học trên địa bàn tỉnh. Mời quý thính giả cùng nghe.
Cây phượng của trường mầm non Núi Voi, thành phố Thái Nguyên đã có tuổi đời gần 30 năm. Tuy nhiên nhận thấy nguy cơ mất an toàn nhưng nhà trường đã cho cắt tỉa toàn bộ cành cây và hạ độ cao của cây để đảm bảo an toàn cho trẻ. Không chỉ vậy, toàn bộ cây xanh trong khuôn viên cũng được nhà trường kiểm tra đánh giá để kịp thời phát hiện các cây có hiện tượng mối mọt, mục rỗng thân để từ đó tiến hành chặt bỏ ngay. Cũng theo ghi nhận tại một số trường học, hiện số lượng cây cổ thụ và các cây lớn rất nhiều. Đơn cử như tại trường tiểu học Tân Thành, huyện Phú Bình, toàn bộ cây xanh trong khuôn viên của trường đều là xà cừ lâu năm. Hàng năm nhà trường đều cắt tỉa cành, nhánh già cỗi. Đặc biệt sau khi nhận được văn bản chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên, nhà trường đã có biện pháp đảm bảo an toàn hơn nữa cho các em học sinh. Cho biết thêm về nội dung này, bà Đào Thị Lâm, hiệu trưởng trường tiểu học Tân Thành nói.
Thời gian này chúng tôi vẫn cứ tiếp tục quan tâm để làm sao còn những cái cành nào mà nó to và những cây nào mà cảm thấy mà còn không an toàn cho học sinh nữa thì chúng tôi cũng tiếp tục cắt tỉa và bỏ những cái cây đó đi.
Theo quan niệm, thì cây phượng vĩ cũng là một trong nhiều cây được trồng nhiều trong các nhà trường vì là biểu tượng cho lứa tuổi học trò. Song trước sự việc đáng tiếc xảy ra tại một trường học của thành phố Hồ Chí Minh, hiện phòng giáo dục đào tạo của các địa phương cũng đang chỉ đạo các trường học kiểm tra tình trạng sinh trưởng, phát triển của toàn bộ các cây xanh, tập trung kiểm tra khả năng đảm bảo an toàn của cây xanh nhằm phát hiện xử lý kịp thời các trường hợp cây xanh có nguy cơ gây nguy hiểm. Ông Ngô Tiến Sinh, trưởng phòng giáo dục và đào tạo Phú Bình cho biết.
Tôi cũng đã chủ động là ban hành văn bản chỉ đạo các trường rà soát toàn bộ cái hệ thống cây xanh, đặc biệt là những cái cây có tán lớn, thì yêu cầu các nhà trường phải kiểm tra thật cụ thể những cái tán mà đảm bảo cảm thấy không an toàn. Tôi đề nghị là sẽ cho cắt hạ thấp độ cao, thế và những cái nơi mà cảm thấy những cái cây nó lâu năm mà có hiện tượng mà già hóa thì chúng tôi đề nghị là phải cho chặt bỏ và tiếp tục trồng những cây mới. Chúng tôi cũng đã chỉ đạo các nhà trường là tập trung quán triệt tuyên truyền cho các em là không được tắm sông, tắm ao.
Theo khung chương trình của Bộ, phải đến cuối tháng 6 các nhà trường mới kết thúc năm học, do đó học sinh còn phải học gần một tháng nữa. Tuy nhiên thời điểm này đang là mùa mưa bão, dễ xảy ra dông lốc gây đổ cây bật gốc. Vì vậy các nhà trường cần có sự chủ động của các trường trong công tác kiểm tra hệ thống cây cổ thụ, cây xanh, không để sự việc đau lòng nữa xảy ra, đảm bảo môi trường học tập an toàn.
Ít phút còn lại trong chương trình thời sự hôm nay là những thông tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Hiện nay, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển mạnh và mở rộng về phía Đông Nam. Dự báo do ảnh hưởng của vùng áp thấp nóng phía Tây phân tích trên nên ngày mai các khu vực trong tỉnh tiếp tục xảy ra nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 đến 38 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày phổ biến 55 đến 65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 12 đến 17 giờ. Cảnh báo nắng nóng có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 37 độ. Độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Độ ẩm không khí trung bình 65 đến 70%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ. Độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 36 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Những thông tin thời tiết đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chịu trách nhiệm nội dung nhà báo Nguyễn Nam Hải, tổ chức sản xuất nhà báo Hà Thắng. thực hiện chương trình Dương Duyên, Thanh Hải, Lê Thủy, Thu Hương, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.